đối với người học Phật thì sanh tử là vấn đề trọng đại. Trong khi đó, ái dục là nguồn gốc của sanh tử. Trong ngũ dục thì ái dục đứng đầu. Chính vì vậy mà trong chương tai hại của ngũ dục này, chúng tôi muốn đề cập thật nhiều đến tác hại của ái dục. Với tâm niệm mong sao quý Phật tử khi đã tự giác đi theo con đường giải thoát mà ba đời chư Phật đã đi qua, cần phải lưu ý đến điều này, chớ khinh suất mà tổn hại cho bản thân cũng như ảnh hưởng không tốt cho Phật Pháp. Trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Ngữ Lục, Đại sư Ấn Quang đã dạy rất kỹ về tai hại của nghiệp dâm dục và chỉ ra những phương pháp đối trị khi tâm chúng sanh vọng khởi về nó. Một sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Chẳng những kẻ trung, hạ bị mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự giữ gìn, run sợ, luôn nghĩ kiêng dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay, không ít bậc hào kiệt phi thường đáng coi là bậc thánh, bậc hiền, chỉ do chẳng vượt qua được các ái này, lại thành ra kẻ hạ ngu, bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm, thì sẽ chẳng sinh tử nối tiếp. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sinh tử, nếu chẳng thể đau đáo trừ khỏi bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sinh tử. Như vậy, pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp giảng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết sẽ xa cách Phật, khó có thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân luôn khởi lên thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ nhỏ coi như con gái của mình. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Thì hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái thì đương nhiên chế ngự được dục. Do đó, dục sẽ không do đâu phát khởi được. Oán tưởng là phàm thấy mỹ nữ bèn khởi tâm yêu mến. Do tâm yêu mến đó thì mình sẽ bị đọa lạc ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ, chẳng thể xuất ly. Như thế, cái gọi là mỹ lệ còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, rết dữ, tỳ sương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ oán gia cực lớn ấy, vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tịnh tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi, sẽ chẳng can đảm nhìn nữa. Xương thịt, máu mủ, phân tiểu đầm đìa, lông tóc loạn xị, trọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả. Chỉ vì một lớp da mỏng che phủ bên ngoài, bèn lầm sinh luyến ái. Bình đẹp đựng phân, không ai ưa mến. Này, lớp da mỏng của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gói trong da khác gì phận uế, sao lại yêu mến lớp da, quên đi các thứ vật dơ chứa trong da đó, khởi lên vọng tưởng miên man. Nếu chẳng run rẩy kinh sợ, quyết liệt trừ khử thói quen này, sẽ chỉ thấy người nữ kia từ chất mỹ lệ đến nỗi mũi tên ái dục đâm thấu xương mà chẳng chịu nhổ ra. Nếu cứ luôn như vậy mà lại muốn sau khi mất thân này chẳng vào bụng người nữ, quyết chẳng thể được. Vào bụng người nữ còn khá, vào bụng súc sanh cái thì chẳng biết làm sao. Thử nghĩ đến đây, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn đối với những cảnh trông thấy chẳng khởi nhiễm tâm, thì lúc chưa thấy cảnh phải thường tập ba thứ tưởng nói trên. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dù chẳng thấy cảnh nhưng tâm ý vẫn cứ triền miên dục vọng. Rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục trói buộc. Bởi thế phải nhận chân, gột trừ ác nghiệp tập khí thì tự do mới được có phần. Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Như Hòa Dịch, Nhà Xuất Bản Phương Đông, năm 2006. Khi đọc qua những lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, với một người có lương tâm đạo đức ở đời sống thế gian, có lẽ cũng phải rùng mình kinh hãi bởi tác hại và hậu quả đáng sợ của tội dâm dục. Huống gì nói đến người học Phật. Nếu quý Phật tử có duyên đọc qua chương tai hại của ngũ dục này mà vẫn chưa thức tỉnh hoặc đọc chưa kỹ, thì xin theo dõi tiếp tội trạng và quả báo của tâm dâm dục được nói rõ trong Từ Bi Thủy Sám Pháp. Trong kinh nói, chỉ vì tham dục nên bị giam hãm trong ngục si mê, chìm đắm trong dòng sinh tử, không biết ngõ ra. Chúng sinh vì say đắm ngũ dục nên từ xưa tới nay bị lưu chuyển mãi trong đường sinh tử. Và cứ lấy xương tất cả chúng sanh trong muôn ngàn kiếp chất đống lại thì bằng núi Tỳ Phú La ở thành Dương Xá. Sữa mẹ cho con bú nhiều như nước bốn biển, máu huyết trong mình chảy ra còn hơn thế nữa. Nước mắt cha mẹ anh em bà con quyến thuộc thường khóc khi lâm chung cũng nhiều như nước bốn biển. Vì thế nên nói, còn tham ái thì còn sinh tử, hết tham ái thì sinh tử diệt. Thế mới biết tham ái là gốc sinh tử. Trong kinh nói, tội dâm dục hay khiến chúng sanh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu ở trong loài súc sinh phải làm chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương. Nếu sinh trong loài người thì gặp phải vợ hay chồng phụ bạc, bà con toàn với những người trái ý. Sự dâm dục có quả báo xấu xa như thế, nên ngày nay chúng ta chí thành cầu ai sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc quyến rũ thê thiếp, hoặc chiếm đoạt vợ con của người, hoặc làm ô nhục ni cô, phá phạm hạnh người khác, hiếp bức một cách vô đạo, đem tâm bất chính xem ngó lẳng lơ, nói cười bỡn cợt, hoặc điếm nhục thanh danh gia tộc của người, hoặc làm nhơ tiếng tốt của người, hoặc làm hạnh bất tịnh với người bản nam bản nữ. Những tội như thế thật vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Khi đọc qua đoạn kinh văn này, chúng tôi rất mong quý Phật tử luôn nhắc kỹ lòng mình, tâm tâm niệm niệm thấy đều nghĩ đến điều chân chánh trong sạch, không nên phạm giới dâm mà đọa vào ác đạo, khổ sở bất ngạc vô cùng. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đều có trí huệ quang minh vô lượng. Có được trí huệ quang minh là từ vô lậu. Chư Phật, Bồ Tát là các bậc vô lậu vì các ngài không còn vô minh nữa. Còn đối với tất cả chúng ta đều là hữu lậu. Vì chúng ta còn vô minh dày đặc, cùng dẫy đầy nghiệp chướng phiền não trong tâm. Dù mình tức là không hiểu biết, không phân biệt được đúng sai, không biết đâu là tà là chánh, đâu là chân là ngụy. Cái lậu lớn nhất của con người chúng ta, đó chính là dục lậu, tức là tâm dâm dục. Nếu chúng ta còn lòng dâm thì tài sản chúng ta bị bọn cướp, tức là tâm dâm dục cướp đoạt hết. Người tu hành giải thoát mà còn lòng dâm dục thì toàn bộ công đức đều bị dâm tâm phá hủy thiêu rụi. Điều này cũng giống như một thân cây tuy cao lớn nhưng không thể dùng vào việc gì được, vì nó bị sâu trùng đục khoét trong cốt lõi của cây rồi. Trong đời sống thế gian, người ta thường hay biện bạch rằng dâm dục ai mà không có, nhưng họ không biết dâm dục chính là cội nguồn của sinh tử, là gốc rễ của vô minh, là phụ mẫu của giặc cướp công đức. Vì không biết điều này nên họ an phận sống trong sanh tử, lấy dâm dục làm lạc thú vui sống ở đời, bằng lòng với những gì nhất thời đang có, không nghĩ đến ngày mai tốt xấu ra sao. Thế nhưng đối với người tu theo Phật Pháp thì nhất nhất phải đoạn dâm tâm, nhổ sạch gốc rễ dục vọng, thì trí huệ quang minh từ bản lai mới hiện bày. Do vậy, vô lậu là mục đích mà người tu theo Phật Pháp phải hướng đến. Đây là báu vật vô giá, người con Phật chúng ta nhất định phải đạt được. Trong sáu loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tam thông, túc mạng thông và lậu tận thông, thì lậu tận thông chính là không còn dục lậu, hoàn toàn không còn tâm dâm dục nữa. Vì không còn dâm dục nên chấm dứt được sinh tử, cũng không còn vô minh phiền não, mỗi mỗi đều được tự do tự tại. Đây là chỗ thiết yếu mà người học Phật cần phải tha thiết dụng công. Chúng tôi rất mong quý Phật tử phải thường xuyên cảnh tỉnh bản thân, đặc biệt là hãy phát khởi bồ đề tâm tha thiết vì Phật Pháp, tha thiết và giải quyết khổ đau luân hồi sanh tử thì mới có cơ hội phá tan cánh cửa tử sinh. Chúng ta cần phải thường xuyên cật vấn lòng mình, vì sao chúng ta cứ mãi bị ngũ dục lôi cuốn cám dỗ? Vì sao ta không đủ định lực, ý chí để chế ngự nó? Vì sao tâm ta vọng động lăng xăng nhiều hơn là tĩnh tâm niệm Phật? Vì sao ta vẫn còn nhiều phiền não? Vì sao ta niệm Phật mà vẫn không được nhất tâm? Vì sao cho đến bây giờ ta vẫn còn đam mê ngũ dục, lười biếng, hôn trầm, giải đãi? Đối với người chân thực tu hành thì đây là những vấn đề cấp thiết mà chúng ta cần phải giải quyết cho thông suốt kịp thời. Có như vậy thì mới có thể liễu sanh thoát tử, đạt đến nhất tâm bất loạn, thoát khỏi nhà lửa tam giới, thẳng tiến đến Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng Quảng Khâm thường dạy chúng đệ tử rằng: mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai, giờ mình phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm A Di Đà Phật. Đúng như lời ngài dạy, niệm Phật là để cho nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới có cơ hội đạt đến nhất tâm, mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta niệm Phật mà cứ nghĩ ngợi điều này điều nọ, tham lam vọng tưởng, ham muốn lung tung thì làm sao đạt được nhất tâm? Đối với người học Phật muốn tâm của mình thanh tịnh thì phải kiên quyết đoạn tuyệt với ngũ dục. Nếu không buông nổi nó thì không những không về được Tây Phương Cực Lạc mà nguy cơ đọa vào ba đường dữ vẫn là điều có thể. Trên đây chúng ta bàn nhiều đến sắc dục, vì đó là các gốc của vô minh sinh tử. Tuy nhiên, năm món dục này có liên quan mật thiết với nhau, đó là liên minh ma quỷ luôn cám dỗ hãm hại con người vào dòng vô minh đen tối. Do vậy, chúng ta cũng cần đề cập đôi dòng đến các món dục còn lại. Nói về tiền tài danh vọng thì không chỉ có người đời mê đắm, mà ngay cả trong giới tu hành cũng không ít người buông chẳng đặng. Vì sao vậy? Đó là do cái tâm tham đắm tiền bạc tài sản nó lớn hơn cái tâm tha thiết tu hành. Đây là hậu quả mà người tu hành đã để cho cái tâm tham dục nó lộng hành chi phối và điều khiển ngược lại mình. Đối với người tu theo pháp môn trì danh niệm Phật, một lòng cầu vãng sanh Tây Phương tịnh độ, thì việc buông xả ngũ dục là việc cực kỳ quan trọng. Khi đã tin sâu nguyện thiết thì chúng ta phải buông xả cho sạch hết trần lao phiền não. Quá như vậy thì hạnh mới chuyên, hạnh có chuyên và nguyện có khẩn thì mới được nhất tâm. Muốn vậy thì mỗi chúng ta tự phải biết đủ, biết kham nhẫn, chịu khắc khổ, dẫu thiếu thốn một chút sẽ không sao, nhưng chỉ cần dư một chút thì hãy coi chừng, vì dư một chút lâu ngày chúng ta sẽ muốn dư thêm chút nữa. Nếu chúng ta không tập trung vào tu niệm, không cảnh giác đề phòng, thì lòng tham ẩn nấp sẵn bên trong tâm sẽ được dịp xuôi khiến chúng ta phòng cơ tích trữ với đủ lý do rất thuyết phục, nhưng ẩn tàng đằng sau đó chính là cái tâm tham dục. Do vậy, nếu tiền bạc của cải dư một chút thì hãy coi chừng, đó là cái họa. Đã là họa thì chẳng ai muốn chất chứa nó trong nhà. Nhận ra điều này, người học Phật cần phải thực hiện một đời sống tri túc, không nên tích trữ tiền bạc, không mong cầu chùa to Phật lớn cùng nhiều tiện ích khác, thì tự nhiên chúng ta được an ổn, tâm ta được thanh thản. Đương nhiên, công phu trì danh niệm Phật của chúng ta sẽ dễ dàng đạt đến chỗ chuyên nhất. Như chúng ta đã biết, tiền của tài sản trên thế gian này thuộc về phước báo hữu lậu. Phật dạy, tiền tài có được là do cá nhân bố thí tài vật ở kiếp trước, không phải do cá nhân thông minh lanh lợi, bon chen lương lẹo mà có được. Trên thực tế, con người khi đã có chút ít tiền của vừa đủ sống, thì hầu như không ai biết đủ cả. Trong khi quả phước chỉ có bấy nhiêu mà thôi, thì làm sao muốn có thêm nhiều tiền được? Thế là con người cố tâm làm mọi cách để cho có được nhiều tiền. Dù cho việc làm chánh đáng, kết quả nhẹ thì cũng bị lao tâm lao trí, tổn hại tinh thần, hư hao sức lực, mà sức khỏe thì lại quý hơn vàng. Nếu việc làm không chánh đáng thì tất nhiên phải bị tù, bị tội, khổ sở trăm điều. Hòa thượng Tuyên Hóa cho biết, ở Đài Loan có hòa thượng Thủy Quả là một mẫu người có thể nói là thoát khỏi sự cám dỗ của ngũ dục, rất đáng được chúng ta trân trọng kính ngưỡng. Theo như hòa thượng Tuyên Hóa thì hòa thượng Thủy Quả không ham tiền cũng không ham sắc. Đối với phẩm vật mà Phật tử gần xa dâng lên cúng dường, ngài chẳng bao giờ nhìn đến. Đây là một việc ít người làm nổi, bởi vì tâm tham dục nên mỗi con người rất sâu dày. Trong đời sống, có người xem đồng tiền còn quý hơn tánh mạng của mình. Khi bị mất một số tiền lớn, có người chỉ vì quá tiếc đồng tiền sinh ra đau khổ vật vã, thậm chí nhảy sông nhảy lầu hay uống thuốc rầy tự tử, kết liễu đời mình. Có chứng kiến những trường hợp này, chúng ta mới thấy được ma lực kinh hoàng của đồng tiền, mới thấy bản năng tham dục nơi mỗi con người nó dữ dội biết chừng nào. Thế nhưng ngài Thủy Quả lại rất xem nhẹ tiền bạc vật chất, rất vô tư thanh thản trước những núi tiền núi bạc bao dây tứ phía mà ngài không hề vướng mắc gì cả. Lễ vật tiền tài bá tánh cúng dường chất thành đống, ai muốn dùng cứ đến mà lấy, ngài cũng không bao giờ để ý đến. Không những ngài không quản lý tiền bạc, mà ngay cả nhìn ngài cũng không thèm nhìn đến nó. Điều này cho thấy định lực của ngài rất lớn, công phu tu hành của ngài rất thâm hậu. Nhìn tấm gương buông xả ngũ dục của ngài, rồi soi rọi lại hành trang mà chúng ta mang theo bấy lâu nay trên bước đường học Phật, mới cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong đời sống xã hội ngày nay, giới trẻ đã sớm bộc lộ bản năng tham đắm trong ngũ dục. Ngày nay lớp trẻ cố gắng học là để kiếm nhiều tiền, chứ không phải vì hiểu biết hay phục vụ nhân sinh. Động cơ học để sau này ra trường kiếm thật nhiều tiền luôn được các em đặt lên trên, cũng là động cơ chính mà các em nỗ lực học tập, chớ hiếm có trường hợp đặt lợi ích phục vụ đời sống con người lên trên. Nên ngay từ những ngày chập chững bước vào đời, các em đã sớm có thái độ ích kỷ hẹp hòi như vậy. Các em đã bỏ gốc chạy theo ngọn, cũng từ quan điểm sống này mà các em dễ dàng đánh mất những điểm căn bản làm người. Trên thực tế đời sống, có rất nhiều em giỏi tiếng Anh, vi tính, cùng các môn khoa học tự nhiên và xã hội khác. Tuy nhiên, sự hiếu kính cha mẹ, tinh thần tôn sư trọng đạo hay sống sao cho có đạo đức, sống sao cho có trách nhiệm với gia đình và xã hội, trở thành một công dân hữu ích, thật sự đầy đủ nhân cách và tài năng thì hình như các em ít quan tâm đến. Đây là điều thật đáng tiếc, và điều này đã xảy ra trong đời sống. Ngài Tuyên Hóa có nói một câu rất hay: ba mẹ đẻ ra bom nguyên tử, bom khinh khí cầu, tia laser là ai? Chính là tham sân si. Do vậy, nếu mình diệt trừ tham sân si thì bom nguyên tử sẽ không nổ, bom khinh khí cầu cũng chẳng bạo phát, mà tia laser cũng chẳng còn dùng được. Thiết nghĩ, chế ra bom nguyên tử hay bom khinh khí cầu không phải ai cũng làm được. Muốn làm được điều này, trước hết chúng ta phải học cho thật giỏi, phải là bác học mới làm được. Nhưng học cho giỏi, học để trở thành nhà bác học mà không có đạo đức, không có thiện tâm thì cuối cùng cũng chỉ làm nô lệ cho ngũ dục, cho vô minh sai khiến mà thôi. Thế nên mới ngồi nghĩ ra cách chế bom nguyên tử hay vô số phương tiện chiến tranh quỷ dị khác. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân chiến tranh và những nguy cơ chết chóc đau thương trên thế giới này đều là do lòng tham không đáy của con người. Lòng tham vô đáy đó cũng bắt đầu từ cái tâm ham tiền, ham gái, ham danh, ham ăn, ham ngủ. Nếu mọi người trên thế giới này không tham, không tranh, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không đánh mất mình vì ngũ dục, thì thế giới này chẳng còn chiến tranh đau thương nữa. Thậm chí thiên tai dịch bệnh từ từ sẽ lui đi, bầu trời sẽ trở lại thanh khí như thuở ban sơ, nếu tâm tham dục trong tâm mỗi con người không còn nữa. Vì tâm tham lam tiền của mà con người đã phạm phải không biết bao nhiêu là tội lỗi, như trong kinh Thủy Sám đã ghi: lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc trộm tiền tài bảo vật kẻ khác, hoặc cầm dao cưỡng đoạt, hoặc tự mình xông đến bức người lấy của, hoặc ý quyền nương vào thế lực, dùng kềm to kẹp lớn, ép chế oan người lương thiện, hoặc thâu tiền đút lót của bọn gian, đánh khảo người ngay, buộc cho là tù vậy. Vì những nguyên nhân ấy khiến họ sa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của kẻ dưới để dung túng họ làm bậy, hoặc lấy của công làm lợi riêng, lấy của riêng vào việc công, làm tổn hại người kia để đem lợi cho người này, làm tổn hại người này để đem lợi cho người kia, lấy bớt của kẻ khác để làm lợi cho mình, miệng hay nói bố thí mà tâm thì bỏn sẵn, ăn cắp thuế ruộng thuế chợ, trốn thuế đò ải, bớt của cưng để dùng vào việc riêng, dẫu sư dịch để sai làm việc mình. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Và lại từ vô thủy đến nay, buôn bán hàng hóa, lập quán đồ chát đồ vật, dùng cân non đấu nhỏ, giảm bớt thước tức, xén lấy phân thù, lường gạt từng ly, đem của xấu đổi của tốt, đem thứ ngắn đổi thứ dài, giả dối trăm chiều để mong cầu chút lợi. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Theo như kinh Thủy Sám, vì ham mê tiền của tài sản mà chúng sanh nghĩ ra trăm phương ngàn kế hòng trục lợi về mình cho bằng được. Tất nhiên, quả báo dành cho những tội mê đắm tiền tài như đã kể trên cũng sẽ vô cùng khốc liệt. Sở dĩ nhân loại còn đau khổ là vì còn lòng tham. Có những người quá đau khổ vì họ quá tham lam độc ác. Nếu muốn được an lành bình yên thì hãy buông bỏ lòng tham. Vì ngay trong cái tâm tham, nó đã đầy đủ tham sân si trong đó. Tham mà không thỏa mãn thì rất dễ sân. Đã nổi sân lên thì không phân biệt được đúng sai phải quấy. Đó gọi là tham dục ba trong một. Khi sân si nổi lên thì đốt cháy tâm can, thiêu rụi toàn bộ công đức mà bấy lâu nay mình chắc chiêu dành dụng. Do vậy, người học Phật cần phải thực hành nhẫn nhịn. Nếu buông không trọn, xả không xong, thì chúng ta phải học cách nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn trước sức lôi cuốn của sắc đẹp, tiền tài, danh vọng. Chúng ta phải nhẫn nhịn chịu đựng trước những lời khinh khi phỉ báng, nhục mạ đã đành, mà ta còn phải nhẫn nhịn trước những lời tung hô, tôn vinh, khen tặng của những người xung quanh. nhẫn được những điều nghịch nhĩ. Nếu có chút ít tự chủ và công phu thì ta vẫn có thể thực hiện tốt được. Thế nhưng phải nhẫn nhịn trước những điều thuận tai vừa ý thì quả là điều không dễ dàng thực hiện chút nào. Tuy nhiên, đã là người học Phật chân chính, quyết tâm buông xả vạn duyên, chí tâm thành kính niệm Phật để mai hậu vãng sanh cực lạc, thì bắt buộc chúng ta phải lưu ý những điều quan trọng này. Nếu nhẫn nhịn được trọn vẹn, chúng ta dần dần sẽ thâm nhập pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Khi công phu trì danh niệm Phật của chúng ta chín mùi, thì lửa sân hận và nước ái dục trong chúng ta tự nhiên sẽ chuyển hóa thành tâm từ bi và năng lượng độ thoát chúng sanh. Ngũ dục sắc tài danh thực thùy và tam độc tham sân si là vạc dữ trú ngụ kiên cố trong tâm thức chúng ta, là mũi tên độc cắm sâu vào tâm can chúng ta. Do vậy, chúng ta cần phải gấp rút nhổ nó ra thì chúng ta mới mong an ổn thanh tịnh được. Khi đó chúng ta mới có phần tự chủ, lúc đó chúng ta sẽ được nhẹ nhàng thanh thoát, tiêu dao tự tại. Chiến thắng ngũ dục tức là chiến thắng bản thân. Chiến thắng được bản thân là bước đầu trở về với bản thể vô ngã. Là người học Phật, chúng ta nên lưu ý điều này để dụng tâm cho sáng suốt, để trợ duyên cho công phu trì danh niệm Phật của mình. Năm món dục cuốn hút người đời trôi lăn trong dòng sanh tử, không có ngày ra, là chướng ngại lớn cho người học Phật trên bước đường tu tập. Không chỉ người cơ sơ học Phật như chúng ta bao phen bị vấp ngã, mà ngay cả những bậc chân tu nhiều đời cũng khó vượt qua. Trong phần Duyên Khởi trong Kinh Thủy Sám thuật lại rằng, Ngài Ngộ Đạt là một vị quốc sư đạo cao đức trọng dưới triều vua Đường Ý Tôn. Vào thời Tây Hán, tiền kiếp của Ngài là một vị quan có tên là Viên Án, vì xử nhầm một vụ án gây oan uổng đối với Tiều Thố, khiến cho Tiều Thố phải bị chết oan ở phía đông cửa chợ. Tiều Thố một lòng ôm hận, tìm cách báo thù. Song trải qua 10 kiếp, Ngài Ngộ Đạt luôn là một bậc cao tăng đạo hạnh, giới luật tinh nghiêm, nên Tiều Thố vẫn không thể nào trút oán. Khi Ngài Ngộ Đạt đến chùa An Quốc thì đạo đức của Ngài nức tiếng gần xa, khiến cho vua Ý Tôn phải thân hành đến lễ bái nghe Ngài giảng pháp. Nhân đó, vua mới đặt ân ban tặng cho Ngài cái pháp tòa bằng gỗ trầm hương rất quý hiếm. Cũng từ đó, trên đầu gối của Ngài bỗng xuất hiện một mụn gã tựa như mặt người, đau nhức không thể nào chịu nổi. Dù đã được không biết bao nhiêu danh y cứu chữa, nhưng không ai chữa khỏi, vì chỉ có tôn giả Ca Lạc Na biết trước điều này nên đã ra tay hóa giải nghiệp chướng oan khiên. Sở dĩ Tiều Thố có thể hóa thành mụn gã to lớn hình mặt người trên đầu gối chân của Ngài Ngộ Đạt là do Ngài Ngộ Đạt khởi tâm danh lợi khi ngồi trên tòa trầm hương của vua Đường Ý Tôn dâng tặng trước đó. Vì lý do này mà Ngài Ngộ Đạt đã tự làm tổn giảm giới đức của mình, và nhân cơ hội này Tiều Thố mới ra tay báo oán. Ngài Ngộ Đạt làm quốc sư suốt 10 đời làm cao tăng tinh nghiêm giới luật, oai đức vang xa, thần dân đều nức lòng ngưỡng mộ. Vậy mà chỉ một chút danh lợi vì được ngồi lên pháp tỏa trầm hương do đích thân vua dân tặng thì ngày đó liền bị tổn giảm giới đức. Qua câu chuyện này, ngẫm nghĩ chúng ta mới thấy sức mạnh của ngũ dục thật đáng kinh sợ, và cái tâm tham dục nơi mỗi con người cũng đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Trên đây, chúng ta đã cùng nhau bàn về những tai hại của ngũ dục. Đến đây thiết nghĩ cũng là quá đủ để cho chúng ta kinh sợ nó. Tuy nhiên, trước khi chuyển qua chương 5, chúng tôi chợt nhớ đến món dục cuối cùng, đó là ngũ dục, tức là cái tâm mê ngủ của chúng ta. Trong đời sống con người, ngủ nghỉ là hoạt động sinh lý bình thường, nhưng ham ngủ là một căn bệnh. Nhất là đối với người tu học theo Phật Pháp thì sự lười biếng giải đãi thể đều do hôn trầm buồn ngủ gây ra. Đây là một chướng nạn lớn trên bước đường tu tập, Đối với người đời, khi người ta đương ăn cơm, nếu vì một việc gì đó mà phải bỏ bữa ăn nửa chừng thì cũng không sao. Thế nhưng khi đang ngủ mà bị phá giấc ngủ thì quả là rất khó chịu. Khi đó phiền não tức giận sẽ lộ hẳn ra ngay, nhất là đối với người quá bệnh mất ngủ hay quan trọng quá giấc ngủ của mình. Thì gặp những trường hợp này, chúng ta mới thấy sức mạnh của sự ham ngủ nó lớn đến cỡ nào. Sự thật thì sức mạnh của sự ham ngủ nó lớn rất nhiều so với ham ăn, ham danh, ham lợi. Chỉ có điều chúng ta không để ý đến mà thôi. Như chúng ta biết, niệm Phật là từ vô minh bước ra ánh sáng, còn hôn trầm mê ngủ là từ vô minh đi sâu vào hầm tối vô minh, càng ngày càng mờ mịt, không có lối ra. Đối với người tu theo pháp môn Tịnh Độ, lấy việc trì danh niệm Phật làm công phu tu tập, thì sự buồn ngủ và hôn trầm là chướng ngại rất lớn. Căn bệnh tưởng chừng không nguy hiểm này lại có sức tàn phá công đức lớn rất nhiều lần so với các món dục khác. Bởi khi mê ngủ, chúng ta không chỉ ôm cái thây thối này chìm trong vô minh không thôi, mà kèm theo đó là những vọng tưởng về dâm dục. Dâm dục phát triển mạnh mẽ là do ăn và ngủ quá độ giúp sức. Ăn vừa đủ, ngủ quá chừng, điều độ hai thứ này sẽ làm giảm bớt lực lượng của con ma dâm dục. Riêng đối với người tu theo pháp môn trì danh niệm Phật để đối trị với căn bệnh hôn trầm mê ngủ, Hòa Thượng Tịnh Không đã dạy: niệm Phật phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính. Khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ giấc ngủ nghỉ cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa. Bởi vì ngủ là hôn trầm, người nào ngủ nhiều chứng tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc vào vô minh, không riêng gì trong lúc niệm Phật. Nếu làm việc mà hôn trầm cũng sẽ bị chướng ngại. Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt hơn hết hãy đứng lên lạy Phật và kinh hành niệm Phật đối trị hôn trầm, rất có hiệu quả. Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh táo. Trong lúc lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám hối. Bởi vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng, cho nên trong niệm Phật đường, nhất là người sơ cơ học Phật, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là rất tốt, rất có lợi. Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy rằng: vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Đó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi vào gương, nào phải là bạn? Nếu bạn muốn biết đích thị bạn, tức chân tâm, thì phải quay mặt soi lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài sắc đẹp danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ kêm tỏa đến ngột ngà khó thở, song họ vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy. Theo như lời dạy này, là người chân thật học Phật, nếu chúng ta không chịu buông bỏ năm món dục hư vọng đó thì chắc chắn vĩnh viễn không thể đạt đến chỗ chân thật trong tu tập. Vì sao? Đó là vì chúng ta cứ mãi chạy theo sau đuôi ngũ dục hư vọng thì làm sao nhận thức được mặt mũi của cái chân thật. Chân thật của người tu theo pháp môn niệm Phật là buông bỏ tất cả, một lòng thành kính thiết tha niệm A-di-đà Phật. Không có thời gian, không có không gian, chỉ có duy nhất danh hiệu Phật A-di-đà mà thôi. Tóm tắt về tai hại của ngũ dục trong chương này, chúng tôi đã nêu ra hai trường hợp rất đặc biệt. Một là ngài A-nan vốn đa văn, ham học rộng hiểu nhiều, vì không lo tu tập nên không có định lực, bị ma đang già mê hoặc, suýt dẫn đến quỷ hoại giới thể. Nếu không nhờ Đức Phật dùng chú Lăng Nghiêm giải cứu kịp thời thì sự tu hành về sau cũng khó mà tiến triển thuận lợi. Hai là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư vốn là một cao tăng giới luật tinh nghiêm, đạo cao đức trọng, dù cho tu hành nghiêm mật đến 10 đời liên tục, nhưng vì một giây phút lơ là mất cảnh giác là ngũ dục tức danh lợi mà phải bị đau đớn khổ sở. nếu không nhờ tôn giả Ca Lạc Ca từ bi dùng nước tam muội rửa sạch oan khiên nhiều đời nhiều kiếp thì cũng khó thoát khỏi đau đớn do báo oán kéo về. Như vậy, một người lo học không lo tu và một người chí tâm tu hành quyết liệt liên tục suốt 10 đời nhưng chỉ một phút lơ là cảnh giác, cả hai trường hợp này suýt nữa là nạn nhân của ngũ dục. Chúng ta là kẻ hậu học, nói về sự học thì không thể nào sánh với ngài A Na nổi, còn nói về sự tu hành càng không thể nào sánh với ngài Ngộ Đạt được. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn, trì danh niệm Phật nhiều hơn nữa, thành kính và tha thiết niệm Phật nhiều hơn nữa, mới có thể vượt qua sự cám dỗ lôi cuốn của ngũ dục. Sự thành tâm trì danh niệm Phật của chúng ta cảm đến 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, thì khi gặp nạn, may ra chúng ta mới có cơ hội được giải cứu kịp thời. Nếu không thành tâm và chân thật trong tu niệm, thì biết bao chướng nạn đang chờ phía trước, làm sao chúng ta có thể vượt qua được.